lo tính cho tương lai thôi, bằng cớ rằng là ví dụ mình dành cái giây phút hiện tại là học, học đó để lo cho tương lai, mình dành giây phút hiện tại là lo đi làm mà để lo cho cái tương lai lãnh tiền, mình dành cái giây phút hiện tại này toàn là cái, người ta bất cứ cái hiện tại nào đến chỉ lo tương lai, cho nên một người nào bảo chỉ cần biết hiện tại mà đừng có nói đến chuyện tương lai là xa, là nó sai 100%, bởi vì không có một người nào chính thức dám chỉ lo cho hiện tại thôi, trừ tổ, trừ người theo đạo Phật. Người theo đạo Phật nói đản chi kim nhật nguyệt thủy thức cụ xuân thu, tức là chỉ biết có câu chuyện hôm nay thôi, còn chuyện mà ngày mai, chuyện ngày trước thì cần biết để làm gì. Còn thực sự người sống ở ngoài đời đó, là cái giây phút hiện tại này á, là dành hết vào cho tương lai, chắc chắn như vậy. Cho nên người ta không bao giờ có sống hết, tại vì cái hiện tại là cái sự sống của người ta, nhưng mà cái hiện tại nó luôn luôn người ta chỉ lo nghĩ đến cái tương lai thôi. Cho nên thế mà tương lai nó trở thành hiện tại, thì hiện tại nó lại tiếp tục lo cho tương lai, mà cứ như vậy người ta lo hoài. Cho nên thiền sư mới nói đản chi kim nhật nguyệt, là sống hôm nay biết hôm nay, còn chuyện xuân thu trước ai hay làm gì nữa, hay dịch nữa, là thủy thức cụ xuân thu, còn cái chuyện mà xuân thu cũ xưa này biết đến nó làm gì, cần nó làm gì, tức là không cần nghĩ đến chuyện quá khứ vị lai nữa, mà hiện tại thôi. Mà hiện tại không của, của thiền sư nói đây có nghĩa là cái kẻ chỉ biết hiện tại, những cái kẻ vô dụng mà chỉ biết hiện tại đây, tức là nói đến cái sự thiền định ấy. Tại vì người ta mà cứ nghĩ tới quá khứ hiện tại thì người ta không có thể thiền định được. Còn cái người biết hiện tại là cái người mà biết ngay từ những cái giây phút này, ngay từng cái giây phút hiện tại này, cái giây phút hiện tại này hay là bất cứ cái lúc nào đó, mình phải hiểu là vị lai không có lìa hiện tại mà thành, hiện tại không có lìa quá khứ mà nên. Đó. Cho nên như vậy thì biết rằng là khi mà ba đời nó đã nối nhau như vậy đó, thì cái dây nối giữa ba đời như vậy gọi là nhân duyên. Đó. Gọi là nhân duyên. Cho nên chính vì như vậy nó nhân duyên là cái tối thắng. Vì như thế mà phải hiểu biết rằng là cái nhân duyên nào thì nó sẽ đưa đến một cái quả như thế đó. Cho nên cái nhân duyên rất là quan trọng, với cái nhân duyên của ba đời nó của mình làm thế nào mà nó phải định, tức là nó phải thuần, thì cái tương lai mình không cầu nó cũng đến, mình không lo nó cũng thành. Mà như vậy thì cái nhân duyên mà mình gieo đó, nó phải là bồ đề tâm. Thì khi cái bồ đề tâm nó mình gieo như vậy đó, thì mình cũng giống như khi mình ăn mình không cầu no, cái no nó sẽ tới. Thế giờ mình cứ gieo bồ đề tâm trong mỗi giây phút hiện tại ấy, thì cái tương lai mình cầu thành vật, vật cũng thành. Thì như thế đó là mới nói rằng là mới chỉ lo hiện tại thôi. Còn người ta mà nói hiện tại khổ, cái là mình nói chuyện với những người họ không có một cái logic về philo nào hết đó, mà họ lại lý luận. Họ lý luận theo cái lối kiểu mà trăng trâu, cho nên mình chịu thua. Đó. Thuộc loại gọi là cãi chày cãi cối, tất cả những cái lập luận, những cái gì nó không có một cái logic philo, chưa từng học philo, chưa từng học Khổng mà lại áp dụng philo của Khổng qua lối truyền khẩu, mà truyền khẩu giống như con Sân nó nói là chỉ lựa lấy cái lợi trong mình thôi, tức là ví dụ tao là bố mày, tao nói mày phải nghe, nhưng mà ra ngoài thì mánh mung, chứ nếu mà Khổng mà như vậy nó thì cũng phải Khổng ra ngoài mà ba là Khổng nhất định mánh mung. Mà nếu ba mà nhất định mắn mung á, thì ba nói gì không nghe đấy thì trúng. Còn bây giờ mình lại bảo chứ Phương à, mày với tao đi ăn trộm đi. Rồi cái Phương lắc đầu, mày con tao mày nghe lời bất hiếu, đúng không, nó sai Khổng. Trong khi rủ nhau đi làm cái chuyện phi Khổng. Khổng đâu có bảo là con mà không nghe lời cha đi ăn cướp giết người là con bất hiếu, Khổng nói người nào, đúng không? Nhưng mà Khổng nói như vậy là Khổng hỏi những đệ tử, hỏi những từ lỗ, ông bảo mình chứ một người con đó mà tuyệt đối nghe bố, có phải là điều bố đối nghe cha mẹ có phải là hiếu không? Một người quan mà tuyệt đối nghe lời vua có phải là trung không? Nếu nói phải, ông nói phải, ông đệ tử từ lỗ nói phải, ông thầy Khổng nói phải. Thầy Khổng bảo là ta từng nghe nói là vua mà có tôi chung á thì vua đó nên nghiệp, nên sự nghiệp. Bố mẹ nó mà có con có hiếu ngay á thì bố mẹ đó được vinh hiển. Cho nên ông vua mà có tôi chung, tức biết can vua, biết cố vấn cho vua, biết bày vua đừng nên làm chuyện này, và biết bày vua làm chuyện nọ thì vua nên, chẳng hạn như Tề Cảnh Công gặp Yến Anh mà nên, ví dụ vậy. Yên Anh Can đó chẳng hạn, đấy Can vua mà vua biết nghe, còn nếu mà cái gì cũng nghe vua là hỏng sự rồi. Cho nên vua có con ngựa hay, con ngựa quý, mà cái thằng nuôi ngựa nó làm ngựa chết mất, vua nổi giận lôi cái thằng chăn ngựa chém đầu tại làm chết con ngựa quý của vua. Yên Anh đứng dậy nói xin đại vương cho phép thần ấy, nói lỗi của hắn ra trước khi hắn chết, chứ không nó chết nó mang theo cái nỗi hậm hực oán đại vương xuống tới nghĩa là cửu tuyền. Nên xin đại vương để cho thần nói rõ lỗi nó thì nó chết nó mới vui lòng. Thì Yến Anh đứng trước triều đình nói cái hết thầy quần thần nghe, binh sĩ nghe, vua nghe. Yến Anh của nhà ngươi có ba cái lỗi đáng chết. Cái thứ nhất đó, là vua giao công việc mà làm thành. Cái thứ hai á là nuôi con ngựa quý của vua mà làm cho chết. Hai cái tội chết. Cái tội thứ ba, hai tội trên nó còn nhẹ, tội thứ ba không thể tha được. Tội thứ ba chắc chắn là ngươi phải chết. Hai tội kia có thể ân xá, cái tội này là phải chết thôi. Là cái nhà ngươi tội nặng lắm, là vì nhà ngươi làm cho cả thiên hạ nó chê bai vua, nó nguyền rủa vua, nó bảo vua coi một con ngựa hơn một mạng người. Cái đó là nhà ngươi tội nặng vô cùng. Cái tội này không thể nào mà tha được. Vua từ nay trở đi sẽ không còn một cái thanh danh nào hết, bay đâu lôi thằng này nó chém. Vua nghe stop, đừng có chém nữa, thôi tha nó đi. Can rất hay lắm, Can mà không làm ta tức, Can mà vua nghe động lòng. Đấy, chứ mà bị hãm của nó giết, mà hãm giết là thân tử giận thì vua sẽ gai lắm. Thì dù vậy nó Can rất là hay. Rồi Can một lần nữa vua nhậu rượu, nó bảo ông quan trung thần vào cản vua, bảo bệ hạ đừng có uống rượu hoài này kia, làm việc không có nên. Mà Can một lần vua nghe, Can hai lần vua nghe, Can lần thứ ba vua ông thấy vua vẫn uống rượu, ông tức. Nhưng mà nếu bây giờ mà bệ hạ mà không lập tức bỏ cái bàn rượu ra, nó thì thần tự sát trước mặt bệ hạ. Vua bây giờ nghĩ nếu bây giờ mình nghe ông này nói mà mình uống hóa ra ông này hù mình sợ, mà nếu mình cứ uống này ông chết cũng tội nghiệp, tại ông này ông cũng tốt. Cho nên vua đang còn lưỡng lự chứ biết làm sao, thì Yến Anh ở đâu đi tới. Thế vua mới gọi Yến Anh, mới hỏi bây giờ phải làm sao, bây giờ bỏ bàn rượu hay là để ông kia chết, hay là để ông kia chết mà cứ uống rượu. Yến Anh không nói hết. Yến Anh chỉ bảo mày gớm, may cho ông quan nghe, may cho ông nghe lắm. Nếu mà ông đó mà gặp kiệt chủ là chết rồi còn gì nữa. May gặp bệ hạ cho nên còn đứng đó. Vua nghe thôi đem biểu đi. Tức là nếu mà ông bảo là may cho ông kia, nếu ông kia mà gặp vua kiệt, vua chủ là hai cha vua mà ác nhất trong lịch sử nước Tàu á, nếu gặp hai cha vua đó là ông này chết rồi. Tức là hai cha kia nó sẽ không có chịu bỏ rượu đâu, là ông này phải tự tử chết thôi. Nhưng mà may cho ông kia là tại vì ông kia gặp kiệt chủ, cho nên ông kia còn đứng sơ đỡ đó. Thì vua nghe vậy thì vua nghĩ là nếu mình để cho hai anh kia chết thì mình là kiệt là chủ còn gì. Mà không để cho chết chỉ có nước đem rượu đi thôi. Cho nên thôi bay đâu đem rượu đi.
Kiệt chủ là cũng là một hai ông vua đúng không?
Hai ông vua, vua không biết hả? Trong lịch sử nước Tàu, trong sách vở nước Tàu mà hễ mà ví cho ác á, ví cho vua mà ác là vua kiệt với vua chủ.
Là hai thì là ông sợ mang tiếng ác như hai ông kia chứ.
Ông sợ mang tiếng ác thì ông phải đem đi thôi. Thì cái ông này ông khôn, ông khéo, ông càn lắm. Thì ông không có càn cái gì hết mà ông chỉ ngửa mặt ông than mà trời ơi may không, may mà hai mà ông này ông gặp kiệt chủ cho nên ông còn sống, chứ ông mà gặp kiệt chủ là ông tiêu rồi. Thì ông này ông nghe vậy thì ông phải nghĩ liền là ông nghĩ rằng là mình đâu phải kiệt chủ đâu, mà không phải kiệt chủ thì cái ông này nhất định phải sống thôi, nên là phải đem nó đi, đem rượu đi. Mình nói ví dụ vậy đó, thì là ông can rất là giỏi. Cho nên ví dụ người ta tức cười lắm, cái người ta theo đạo Khổng mà theo một cách không có căn bản, xong học lóm vài ba cái Khổng mà có lợi cho mình á, để đàn áp kẻ khác. Nhưng mà những cái khác á thì không có chịu lắng tai nghe người khác, người kia người ta nói Khổng với mình đó. Nếu mà mình tôn trọng Khổng thì như vậy, mình thờ Khổng như vậy, mình bắt con cái mình nó theo Khổng vậy, thì mình phải làm gương, mình phải đọc sách thánh hiền, mình phải học Khổng đủ mọi cái trong đời sống. Nhưng mà trong đời sống mình đã không hề áp dụng Khổng một mảy may. Liệu là hồi xưa chưa chắc, bây giờ mình bắt con mình nó phải tuyệt đối nghe lời mình, mà hồi xưa mình nó nghe lời ông nội, ông bố mình rồi đó, mình cũng cãi chết mồ đi. Bây giờ mình bắt đứa con mình nó phải theo Khổng, mà hồi xưa mình bảo chứ bố ba nói gì cũng trúng hết hả? Mà đến khi mình có con thì bảo chứ mày bất hiếu hả? Chắc chắn mấy ông bố đó mình vẫn lương tâm lại thử xem hồi xưa ông có cãi bố không? Đó. Hồi xưa ông có chịu theo đạo Khổng không? ta giống khôn vậy, nó đi ruộng như vậy, nó giống bảo chứ tao mày đi cướp. Rồi cái đứa con nó nói không, nó bảo mà con mà cãi cha đời, con mà cãi cha mẹ là trong đường con hư. Cho nên ông Khổng mới nói vậy, ông bảo là vua mà có trung thần đó, mà can đó, thì vua đó nên sự nghiệp. Cha mẹ mà có con có hiếu thảo á, biết bày cho cha mẹ điều hay á, thì cha mẹ nó được sung sướng. Cho nên ông Khổng không có chủ trương là tuyệt đối bao giờ mở sách nhà Nho đó. Đó. Ông mới hỏi vậy đó, nếu một người con mà tuyệt đối nghe lời cha mẹ có gọi là hiếu không? Và câu đáp của Khổng là không, chưa chắc. Một người quan mà tuyệt đối nghe lời vua có gọi là trung không? Chưa chắc. Phải biết anh vua nó sai chỗ nào. Con cái cũng phải biết can gián cha mẹ. Nếu cha mẹ làm điều bất nghĩa, mình cũng phải biết can gián, chứ không phải là tuyệt đối cho cha mẹ xúi đi giết ai làm gì cũng làm hết. Và như vậy đâu người ta đâu khen hiếu đâu, người ta cũng nguyền rủa như thường. Đó. Cho nên cái tinh thần hiếu đó, cái tinh thần hiếu, cái tinh thần chung đó, nó vẫn phải nằm ở trong cái chuyện thiện thôi. Tức là chung với cái thiện nó gọi là chung, mà nếu chung với ác người ta chửi. Đó. Mà hiếu với cha mẹ mà hiền lành đó, thì người ta khen. Mà hiếu để mà theo cha mẹ làm những cái điều ác thì ta chửi. Cho nên như vậy mình phải biết chung với hiếu nó vẫn thuộc cái diện của thiện, không, nó không phải là tuyệt đối. Mà nếu cha mẹ của mình không có đạo lý, tức là không có hiểu biết cái pháp thiện, không có tu theo pháp lành, thì đương nhiên nó vẫn có những cái sai trái, nó cũng có thể có cái ác xảy ra. Cho nên tuyệt đối nghe chứ không gọi là hiếu. Thầy Khổng dạy hẳn như vậy. Cho nên người ta cứ lợi dụng Khổng mắng mà sự đọc một quyển sách Khổng, không bao giờ mở một quyển sách Khổng nó đọc, không bao giờ biết được cái tư tưởng Khổng bày cái gì, dạy cái gì, cũng không biết đời ông Khổng làm sao nữa. Hỏi Khổng Tử sống được bao nhiêu tuổi chết, Khổng Tử người nước gì, tên thật là cái gì cũng không biết. Mà chỉ cần biết là thầy Khổng dạy gì mà. Mày bất hiếu không? Con mà mình nghe á, chỉ biết vậy thôi hả?
Nhưng mà cái đạo
Khổng
là ra
lần
trước
đạo
Phật cũng
xuyên
qua đạo Khổng
rồi. Đúng đó, đúng cái đó là sai, nói nó vô căn cứ. Đạo Phật không có biết gì tới đạo Khổng hết. Đạo Phật không biết gì tới đạo Khổng hết. Làm sao mà nói là đạo Phật xuyên qua đạo Khổng? Đức Phật là người Ấn Độ, tư tưởng của Đức Phật với tư tưởng của đạo Khổng không có giống nhau một mảy may hết. Tư tưởng của đạo Khổng là tư tưởng phát sinh từ ái dục. Tư tưởng của đạo Phật là phát sinh từ Bồ Đề Tâm, mà bên đạo Khổng không biết Bồ Đề Tâm là cái giống gì hết trơn á. Đó. Không hề biết. Đạo Khổng cũng không hề biết tới cái chữ trí tuệ từ bi gì hết đó. Đối với đạo Khổng, khi mình sống một cuộc đời, nó không phải là để mình phát sinh một cái trí tuệ cực kỳ, nó không phải để mình từ bi cứu độ chúng sinh. Mà đối với đạo Khổng là mình sống và ăn ở và cư xử với mọi người làm sao cho nó nên vậy thôi, cư xử thôi, chứ còn không nghĩ chuyện cứu độ. Cho nên đạo Khổng là ân oán phải phân minh, cái gì cũng phải phân minh, phải có ân là trả ân, có oán trả oán. Còn đạo Phật đâu có chủ trương như vậy. Đạo Phật bảo lấy oán trả oán cũng như lấy máu rửa máu vậy đó, không bao giờ sạch được hết. Cho nên Đức Phật mới nói hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu, khác một trời một vực. Cho nên đạo Nho mới đả kích đạo Phật khi mà đạo Phật truyền bá Ngô Trung Hoa, mà ai dám nói rằng là ông Khổng có chữ Đức Phật. Cho nên đạo Nho với đạo Phật không có dính gì với nhau hết, không dính mảy may. Đạo Nho là không có cầu mình giải thoát, không cầu gì, chỉ cầu là làm sao mà mình sống và đối xử với mọi người một cách nghĩa là đúng. Tức là mình làm ông chồng đối xử với chị vợ thế nào, mình là ông bố đối xử với con thế nào, mình là người bạn đối xử với bạn mình thế nào, mà không nghĩ chuyện độ đó, mà chỉ nghĩ chuyện cho mình thôi. Đạo Khổng ích kỷ mà ác. Đạo Khổng ác lắm. Thấy tư tưởng báo thù của đạo Khổng nó ác lắm. Cho nên thấy mấy anh đạo Khổng đó hả, địch thủ chết rồi mang xác ra phơi, nó đánh mấy hành nó Khổng hết á. Tại vì Khổng phải báo thù cho cha, cho mẹ. Mà nếu mà không báo thù cho cha mẹ là bất hiếu. Mà đạo Phật không có chủ trương cái đó. Mà đạo Khổng là phải chủ trương báo thù. Mà báo thù mà thằng địch thủ chết rồi thì đâu báo thù được nữa, thì phải lôi xác nó ra đánh cho hả dạ. Cho nên đạo Khổng nó hẹp hòi, nó bần tiện lắm.
Còn đạo, mạnh
với Khổng là một.
Cô đạo lão.
Đạo lão khác, đạo lão chịu chơi hơn, đạo lão là tinh thần vô vi hơn, đạo lão là tu tiên thoát tục, đạo lão là tu trường sinh. Đạo lão là sống không cần.
Ủa, Mạnh với là không là một người hay là
không, một phe.
Một phe
ông Mạnh á. Ông Mạnh á là ông Mạnh là đệ tử của đệ tử của đệ tử Khổng Tử. Là ông Mạnh. Vậy mà thắng hết mấy ông đệ tử direct. Đệ tử direct là chẳng hạn như là Tăng Tử, Nhan Uyên chết không kể. Tăng Tử rồi tức là Tăng Sâm đó, rồi Tử Lộ, Tử Cống, Nhiệm Hữu này kia đó. Nó ví dụ về mấy ông đệ tử một lô phải nó tăng điểm đấy nó tăng tích đó. Nó ví dụ vậy đó. Thì mấy ông đó là một lô đệ tử của thầy Khổng ấy, nhưng mà không ông nào được gọi là á thánh hết, được gọi là hiền hết, chỉ có Mạnh thôi mới được gọi là
á.
Ông Mạnh cứng rắn hơn, nhưng mà ông Mạnh còn được. Còn mấy cái ông về sau này là ông Trình, ông Chu về sau này là hai ông thúi. Nó lên chưa, mấy đứa này chưa có đứa nào được đặt họ Trình họ Chu, Trình họ Chu là chết. Mấy anh đó là Tống Nho đó, mấy anh đó là cái tư tưởng quân sử thần tử, thần bất tử bất trung đó.
Khổng của hơn Khổng nữa
rồi. Hơn Khổng nữa mà. Mấy anh đó là Khổng cố chấp, Khổng ác đó. Khổng ác cho nên ví dụ như là về sau này những cái xã hội theo Khổng, người ta viết tiểu thuyết nó mới lên án Khổng đó. Ví dụ như là mấy ông Tự Lực Văn Đoàn của mình viết chuyện gì đó Cành Vàng Lá Ngọc, là Nguyễn Công Khoan viết chuyện Cành Vàng Lá Ngọc, con biết không? Đấy là biết không? Không biết chuyện đó không? Thì Cành Vàng Lá Ngọc là nó chỉ có cốt truyện nó là vậy thôi. Con đó nó là tiểu thư nhà giàu lắm, sau nó gặp một cái anh chàng học trò nghèo mà hai đứa nó thương nhau, nhưng mà anh kia nghèo lắm. Rồi thì con này thì tiểu thư, con quan huyện phủ, thành ra nhà này không có chịu gả, rồi còn đối xử thằng kia tàn tệ, còn cậy quyền ỷ thế đánh đập, rồi đối xử tàn tệ lắm, hành hạ nhà thằng kia. Rồi con này nó càng bất mãn, mà nó là con một trong gia đình thôi, cho nên bố mẹ nó cưng, nó muốn gả nó cho ông công tử này công tử nọ, con quan này quan kia, chứ đâu có chịu gả cho thằng học trò nghèo. Rồi con này nó bất mãn, mà nó càng bất mãn thì cái tình cảm nó càng sinh, nó càng tội nghiệp thằng kia, nó càng thương thêm nữa, rồi nó không rời được. Rồi kết cục thì nó cũng tìm cái cách là ván đã đóng thuyền để cho nhà nó phải chấp nhận. Rồi hai đứa nó ăn ở với nhau, nó mang thai. Thì nó nghĩ rằng là cái trước đó là cái giấc tối hậu thôi, mà nhà nó phải chịu thôi. Nhưng mà nó đâu có dè nhà nó là Khổng nó mới chết. Đó. Thì ông này ông nói trời ơi, mày nó mất danh giá mình hết. Trời ơi, con gái mình không chồng mà có mang là mất danh giá là xấu hổ ghê lắm, không thể nào mà thấy được người ta ấy. Cho nên ông giấu nhẹm cái chuyện đó, ông bắt nó uống cái thuốc phá thai. Ông uống thì bóp mồm bóp miệng đổ vào, nó thì phun ra đó. Rồi kết cục nó là hành hạ, mà nó đang có mang như vậy mà hành hạ, uống thuốc uống này kia gì nó, rồi hành hạ nó, rồi nó khổ tâm, nó học máu, rồi nó bị hư hai học máu, rồi nó chết. Mà có một đứa con thôi, mà khi nó chết rồi đó thì bà mẹ thì khóc, ông bố thì ngồi nói sao, thôi thế cũng còn hơn. Nghĩa là nó chết nhưng mà không, nhà cũng bị mang tiếng, tức là nói nó bệnh nó chết thôi, còn hơn để sống mà không chồng mà mang thai thì xấu hổ lắm đối với Khổng. Là ông này mà quan huyện mà, cho nên Khổng rặc ấy, đến Khổng ác nhiều cái ghê lắm. Thì nó đọc cái chuyện Trường Kim Dung thì nó biết cái tội tự nhận là chính phái là tụi theo đạo Khổng đó, nó ác dễ sợ lắm. Nó ác ghê lắm, nó cứ nhân danh thiện đó, rồi nó làm ác. Ví dụ nó nhân danh thiện, ví dụ nó nói chứ cái đứa đó nó làm tà giết banh thây màu xẻ giết cả nhà nó đi, ví dụ nó như vậy, nó thì cái nó cứ nhân danh thiện, cái nó ác mình thôi. Nó thù ghét tụi ta để nó tự nhận nó là chính, nhưng mà trong cái thù ghét của tụi ta của nó cũng đầy tà ở trong đó. Cũng có chính chút nào đó, cho nên cũng đúng là nhân danh Khổng xong rồi bắt người ta đi làm toàn những cái chuyện phi Khổng, mà Khổng không có dạy như vậy, Còn đạo lão thì, đối với đạo lão thì nhìn cuộc đời này dưới con mắt cũng hơi kiểu đạo Phật nữa, nhưng mà đạo lão không có, đạo lão chỉ nằm trong phòng tam giới, không có ra nổi, đạo Phật mới ra. Đạo lão cũng nghĩ chuyện độ sinh, đạo lão chỉ nghĩ chuyện tự độ mình, còn đạo Khổng là dùng thiên hạ để dương danh mình, mượn thiên hạ để lập danh mình. Đại hại những cái chiêu thức giống như chính ông Khổng, ông tố cáo đệ tử ông. Nên khi mà Tăng Sâm đứng cho bố đập cho Tăng Tích dếm cho một hèo té xỉu, rồi đến gần chết Rồi đến khi mà khỏi bệnh đi học lại nó thì Khổng Tử đuổi, mà tất cả thiên hạ đều đồn ầm lên là Tăng Sâm là hiếu thảo vô cùng, cha đánh chết cũng chạy. Hiếu, Tăng Sâm nổi tiếng hiếu, đệ nhất hiếu tử của Khổng. Khổng tống cổ ra ngoài trường. Tăng Sâm bảo con có tội gì mà thầy đuổi con? Khổng Tử bảo anh có một cái tội nặng lắm, tội bất hiếu, cho nên tôi đuổi anh. Rồi Tăng Sâm bảo con biết là con làm hành động bất hiếu, là xin thầy chỉ bày. Khổng Tử bảo anh bất hiếu, anh có biết người con có hiếu là cái người con phải nghĩ cho cha cho mẹ, còn anh chỉ nghĩ cho anh thôi. Anh vì anh nghĩ là mình chạy thì hóa ra mình bất hiếu sao, cho nên mình đứng cho cha đánh chết cũng đứng để cho mình được tín hiếu. Nhưng mà anh quên đi rằng là anh được tín hiếu thì bố anh bị tính ác, cho nên anh là cái thằng chỉ cầu cho cái danh mình là hiếu thôi, mà không nghĩ tới cho cha mình bị tính ác. Nên là anh được danh mà bố anh mất tiếng, cho nên anh là cái tên bất hiếu chứ đâu có hiếu. Hiếu phải nghĩ cho cha mẹ chứ. Thế Khổng Tử lập luận đuổi cổ. Mà mấy anh Khổng đa số vậy.
Tăng Sâm là
Tăng Sâm là học trò của Khổng, ông đó là nổi tiếng. Đạo Phật nói tới hiếu thì Mục Kiền Liên, mà nhà Nho mà nói đến hiếu là nói đến Tăng Tử. Mà thật ra là cái người mà kế nghiệp Khổng Tử, tức sau khi Khổng Tử mà qua đời đó, mà người mà kế nghiệp hết mà chi phối cái mọi cái tư tưởng cũng như là con người này cái gì đó mà người ta theo, người ta cái gì mà Tăng Sâm là thầy Tăng đó. Cho nên phải nói là Khổng xong truyền là tới Tăng đó. Rồi về sau thì đệ tử của Tăng Sâm đó mới là thầy của Mạnh Tử. Tức là Mạnh Tử gọi Tăng Sâm cũng giống như là sư ông vậy đó, đúng. Mà Mạnh Tử mới trở thành Á Thánh. Mà ông Tăng cố chấp lắm, nhưng mà ông bị ông Khổng chê. Nhưng mà khi mất đi á, thì tại Khổng Tử có một người học trò mà Khổng Tử hài lòng nhất là Nhan Uyên. Nhan Uyên chết còn trước Khổng Tử nữa. Nên mà Khổng Tử chết đi thì cái người mà còn khá nhất trong hàng ngũ đệ tử là Tăng Sâm. Cho nên Tăng Sâm nổi tiếng lắm. Tăng Sâm là người ta tìm thấy học, thì cho nên khi người ta tìm thấy học thì Tăng Sâm nói sao người ta nghe vậy. Cho nên Tăng Sâm chi phối hết cái đạo Nho. Thành ra về sau người ta nói Nho là tư tưởng của Tăng Sâm mạnh hơn là tư tưởng của Khổng nữa. Cái tư tưởng của Khổng nó có khác nữa. Chẳng hạn tư tưởng Khổng khi lập luận cái hiếu của Tăng Sâm, Khổng Tử lý luận cũng hay lắm. Thì cái anh Khổng đó là anh phải mượn thiên hạ để anh dương danh. Đúng. Anh khi nào cũng phải mượn thiên hạ, anh mượn anh thiên hạ phải hy sinh cho cái danh của anh. Đấy là cái anh Khổng nó cũng ác lắm. Anh Khổng nó chỉ có nghĩ cái là anh Khổng là một cái đạo nhập thế, cho nên đạo lão nó gọi anh Khổng là hữu vi, còn đạo lão là vô vi. Đạo Khổng là nhập thế, tức là sống ở trong đời, xong rồi lấy vợ sinh con, anh cũng làm đủ trò. Anh nói nam nữ thủ biết bất thân, mà không có anh Khổng nào mà không ba vợ. Anh Khổng á, ông xong anh nói về là trai anh hùng năm thê bảy thiếp, mà gái thuyền quyên là chính chuyên một chồng thôi. Con gái mà đàng hoàng chỉ một chồng thôi, còn trai anh hùng thì phải năm thê bảy thiếp. Anh chơi lời. Anh Khổng đó, anh bóc lột hết thầy thiên hạ, anh dựa thiên hạ, anh dương danh anh Khổng đó. Còn cái anh lão á, là anh khinh bỉ cả chức cả tước cả này nọ. Anh lão là nói một cái thì dùng một cái tư tưởng của anh lão thể hiện đó. Ví dụ như là Trang Chu á, đạo lão thì coi như Lão Tử là thánh, còn Trang Chu là như Á Thánh ấy. Thì cho nên ta nói Lão Trang, ta nói Khổng Mạnh là một cặp á. Thì Trang là tay mà nằm mơ thấy mình làm bướm. Mấy anh lão nó lý luận nghe thoát tục hơn mấy anh Khổng. Thì Trang Chu ngày cứ đi câu cá ở bờ sông này đó, nhà nghèo và nổi tiếng là một cái tay mà thông minh trí tuệ cái đó, người nước Sở. Rồi bây giờ cái vua Sở mới nghe người ta đồn đó, nói là trong nước có Trang Chu là bậc hiền tài đó mà không biết dùng. Cái vua Sở mới sai hai ông quan đại thần đó, tìm đến nhà Trang Chu để mà mời Trang Chu vô cung gặp vua. Rồi vua muốn phong chức tướng quốc cho Trang Chu. Rồi Trang Chu đang ngồi câu, hai ông quan đi tới kế đằng sau lưng mà nhà nghèo lắm. Mà quan mà tới là mình muốn chết đi, mà Trang Chu không thèm quay lại vẫn ngồi câu. Hai anh quan như nói là tụi tôi mà đại thần của vua Sở phái đến đây nó xin mời ngài về cung á. Trang Chu không thèm nhìn, vẫn ngồi câu, chỉ hỏi vọng lại thôi. Mà tôi nghe nói là trong cung nước Sở có cái con thần quy, con rùa thần đó. Nó chết đã bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà cái thân xác của nó không có hư thối để được để thờ ở trong cung con. Hai ông quan, nhưng mà thưa ngài, tại ông quan chỉ biết là vừa cũng đúng biết là Trang Chu mà vô cung là làm đến thừa tướng cho nên sợ lắm không đúng, mà dạ thưa ngài cái đó là quả tình có. Trang Chu mới bảo với chứ, Trang Chu mới nhìn xuống dưới vũng bùn nó thấy có mấy con rùa nhỏ, mấy rùa nhỏ nó đang lội trong vũng bùn sình dưới gáy. Nên thì Trang Chu nhìn xuống thì mấy ông quan nhìn theo con mắt của Trang Chu thấy mấy con rùa đang lội trong đống sình dưới gáy. Trang Chu bảo mấy ông thích làm mấy con rùa mà lội trong vũng sình này hay mấy ông thích làm mấy con thần quy chết rồi mà để cái mai cho người ta thờ. Cái hai ông quan kia nhìn nhìn xong suy nghĩ khoảng mà chúng tôi nghĩ mà chết mà cho người ta thờ thà làm rùa sống sướng hơn. Cái Trang Chu bảo ôi tôi cũng vậy. Có mấy ông về nói là cái vua Sởn là Chu đây chỉ thích làm con rùa quậy vẫy đuôi lội trong đống bùn sình chứ không thích làm thần quy cho người ta thờ. Ông thèm ra làm thừa tướng. Rồi hai ông kia về chê chức thừa tướng của nước Sở. Nước Sở là một nước mạnh ghê lắm đó. Mà qua thăm ông bạn là Huệ Thi, Huệ Thi làm tướng quốc của một cái nước nhỏ hơn, nước bé ở bên cạnh nước Sở. Huệ Thi sợ, sợ rằng là nếu mà vua, tại vì Huệ Thi đang làm tướng quốc, mà Huệ Thi biết rằng nếu vua mà gặp Trang Chu á thì vua sẽ ái mộ Trang Chu, có chừng mình sẽ mất job. Cho nên sợ không dám tiếp Trang Chu, không dám tiếp, lơ đi để cho Trang Chu không gặp được mình, thì không gặp được vua, không có cơ hội gặp vua thì Trang Chu sẽ phải trở về nước. Thế Trang Chu mới nói với Huệ Thi đó, tức là không muốn tiếp, thì Trang Chu mới nói khéo nhắn qua Huệ Thi. Trang Chu bảo tôi trên đường đến thăm ông đó, đi ngang qua một cái cống nước dơ hầy, thấy có một xác một con chuột chết trương sình trương, có dòi bỏ, một con cú mèo nó đang gặm cái xác con chuột chết đó, nó ăn. Thế thì bỗng nhiên trên trời có một con phượng hoàng bay ngang qua, một con phượng hoàng nó là không phải tinh ngô đồng nó thèm đậu, không phải là cái thứ lúa mạch thì nó không thèm ăn, nó bay một cái tít trên trời cao, khác hẳn với cái loài cú mèo kia. Nhưng mà khi nó bay ngang qua, con cú mèo kia nó giang cánh nó che cái xác chết, nó sợ cái xác con chuột chết, tại nó sợ con phượng hoàng giành cái xác chuột của nó. Nhưng mà nó đâu có ngờ là cái con chuột kia nó phi lúa mạch nó không ăn, mà không phải ngô đồng nó chẳng đậu, nó bay thì tung tít tít trên trời cao mù. Con vượng hoàng đâu thèm cái xác chuột chết, nó nhắn rồi. Đó là coi như chức thừa tướng của cái nước này giống như xác chuột chết, coi Huệ Thi giống như cú mèo đang ăn, còn ví mình giống như phượng hoàng đang bay. Lối Trang Chu, mấy anh lão mà giờ làm quan tuyệt đối, mấy anh lão làm quan rồi, Nhan Húc cũng lão nổi tiếng lắm, vua Tề tới thăm, vua Tề nghe đồn Nhan Húc là cái người mà người hiền, thì vua Tề đích thân đến muốn chiêu hiền bãi sĩ, cho nên vua đích thân tới, tới trước cửa nhà nó phèn la, rồi binh sĩ hộ vệ rầm rập tới trước cái cửa nhà nghèo nàn của Nhan Húc. Rồi vua ngồi trong kiệu chờ Nhan Húc ra lạy theo cái thông lệ. Mấy anh quan kia đứng trước cửa nói mà bảo là có vua tới thăm đó, ông phải đi ra lạy vua. Vua ngồi ở trong nó nói Húc Húc, vua mới bảo mấy anh quan bảo là ra lạy vua, ra chào vua. Nhan Húc ngồi trong nhà nhìn ra nói bảo vua vào đây, tức là khi quân tức là vô lễ, khi quân nói vua vào đây. Vua vừa muốn nổi giận là mấy anh quan cái bên can bảo là mình phải tỏ vẻ trọng hiền đại sĩ, Nhan Húc là cái người rất là giỏi cho nên mình phải khuất phục ông ta, trên bệ hạ chịu khó vào. Thế vua bèn vén áo bào bước xuống kiệu, tiến tới cửa nhà Nhan Húc, chật chội lắm. Vua mới đứng cái nhà hôi hám, mà cửa thì chật, mà áo bào của vua thì sùm sề, phải vua húc ra đây, húc ngồi trong nhà, vua vô đây. Thế vua mới nổi giận, nhưng vua bảo vậy chứ ta là nghĩa là trị vì trăm họ, mà hôm nay đến tận đây á mà để thăm ông, mà ta bảo ông ra đây, mà ông bảo ta vô đây, là không há là ông không phải là con người kiêu ngạo lắm hay sao? Cái Nhan Húc bảo vậy chứ không phải tôi kiêu ngạo, nhưng mà tôi muốn cho vua được lợi. Cái vua bảo tại sao ta chui vào là ta được lợi. Nhan Húc mới bảo là nếu mà tôi mà chui ra thì thiên hạ nó bảo là tôi đây là một cái kẻ mà sợ quyền lực, ham giàu có đó, mà phải chui ra. Còn nếu tôi bảo bệ hạ vào đấy á, và bệ hạ chui vào, người ta bảo bệ hạ là người trọng hiền đại sĩ, tôi đây là cái kẻ mà không có bị, không có sợ những cái quyền uy gì ở thế gian để khuất phục, và như vậy cả tôi lẫn bệ hạ đều có lợi, và tôi mà chun ra với bệ hạ, cả tôi với bệ hạ đều mất tính. Khi vua nghe nói vậy hoan hỉ, nó bé nó bảo chu vào. chui vào nói chuyện với Nhân Húc là chịu quá, rồi mới mời Nhân Húc về làm quan ông thừa tướng. Nhân Húc từ chức. Nhân Húc bảo là nếu mà để cho tôi mất cái tính linh đi mà tôi được thờ thì tôi cũng không ham đâu. Nhân Húc bảo bây giờ tôi sống, tôi muốn đi là đi, tôi muốn ngồi là ngồi, tôi muốn nằm là nằm, tôi sống cho tôi. Vì nay đây đại vương bảo tôi về trong cung, tôi được mũ hia này kia, khăn áo đầy đủ hết, nhưng mà tôi chết rồi. Vua hỏi tại sao vậy? Mà bây giờ tôi đi cũng vì thiên hạ, tôi đứng cũng vì thiên hạ, tôi ngồi cũng vì thiên hạ, cái đời nhất nhất cái gì mà tôi không còn là cho tôi nữa. Mà như vậy thì cái đời sống của tôi nó vô giá trị, cái hình hài của tôi này, nó cũng chỉ là một cái trưng bày cho thế gian này. Cái tâm hồn này của tôi nó bị lệ thuộc và ảnh hưởng bởi tất cả mọi người, tôi không còn là tôi nữa, tôi không còn bất cứ một cái giá trị nào của tôi mà bệ hạ đang còn nể trọng hiện tại ấy. Những cái giá trị nó diệt liền, nó mất hết rồi. Cho nên thôi, từ chối không chịu về làm quan. Thế nói chúng, tức là ý muốn nói ra làm quan đó, thì đi đứng nằm ngồi cái gì cũng phải ra vẻ. Cái đối thoại của anh lão với anh nho này, lão nho đụng nhau hoài à, mà đạo lão đả kích động nhau còn manh giáp nữa. Trang Chu còn ví Khổng Tử giống như đạo trích ấy. Đạo trích là nổi tiếng ăn trộm ấy. Mà còn cho là Khổng đối thoại với đạo trích còn thua nữa, mà trích còn chửi, nhưng mà ông cũng tổ ăn cắp chứ đâu phải riêng mình thôi. Mà đạo cái câu chuyện này nó là anh nho anh lão đụng nhau là đối với thời đời vua Sở ấy. Có một ông quan trung thần tên là Khuất Nguyên, mình biết ngày 5 tháng 5 đó, ngày Đoan Ngọ, năm ngày âm lịch đó, ở Việt Nam có cái tục lệ, Việt Nam và Trung Hoa có tục lệ ăn bánh cho đấy không, bánh cho một gói như bánh ú ấy, nó nhọn nhọn ba góc vậy nè, rồi bóc ra, bóc cái lá chua ra rửa rồi chấm đường ăn. Đó. Việt Nam mình mà có cái lệ như vậy, ngày Đoan Ngọ gọi là ngày Tết Đoan Ngọ, tức là ngày 5 tháng 5 âm lịch ấy.
Mà có
nhiều cái nhau. Quấn nó một chùm một bó này, bứt bực từng lái như vậy nè, xong ăn chấm đường gọi là bánh cho đó. Đó. Giống y bánh ú à. À, nó cũng nhọn nhọn ba góc vậy nè, quấn lá. Rồi cái mà nó không có nhân. Mình chấm đường ăn thôi, bột thôi, chấm đường ăn thôi. Đó là người Trung Hoa, người Việt Nam ăn vậy. Mà cái đó là kỷ niệm cái ngày chết của Khuất Nguyên đó. Khuất Nguyên là một ông quan trung trực kiến, một con người hào hán trung thực. Khổng làm quan, mấy ông làm quan là Khổng hết. Nên anh mới can vua không được. Vua thì hôn quân mô đạo, làm đủ điều tội lỗi. Anh can được cái buồn, mà anh can được cái vua cách chức, anh can hoài vua nổi giận cách chức đuổi đi về làm dân. Thì làm dân rồi anh buồn thất chí. Anh buồn bã, anh đi như người điên, người khủng, đi anh ca, anh hát. Mà anh giỏi văn thơ lắm, anh làm những bài ca, bài hát, người ta hát để mà tỏ cái chán cuộc đời, chán thế gian, chán vua, chán hết mọi sự. Nhưng mà chán cả mình là mình cũng làm được cho xã hội, cho gì, đó là cái chí của nho, nghe có vẻ ngon lắm. Rồi anh chán đi nghêu ngao như người điên, nghêu ngao anh ca. Cái một bữa cái anh đi bên bờ sông, anh vừa đi vừa ca, đầu tóc rũ rượi, áo quần xúc xích. Thì trên bên dòng sông có một ông lão đang chèo đò. Lão chèo đò đấy, lão không mày khổng. Lão chèo đò mới chèo ngang, con mới đứng nói vọng lên bờ. Có phải Tam Nguyên Đại Phu đó không? Tam Lư Đại Phu đó không? Ông này mà ông Khuất Nguyên đang đi nghe nhắc cái chức của mình hồi xưa. Mới nhìn xuống bờ sông thấy ông lão chèo đò, phải đúng rồi, chính là ta. Thế ông lão đò mới nói, tại sao ông lại ra nông nỗi tàn tạ như vậy? Ông này mà Khuất Nguyên mới ngước mặt nhìn trời, nó bởi vì cả thiên hạ đục, riêng mình ta trong. Bởi vì cả thiên hạ say, chỉ riêng mình ta tỉnh, cho nên ta mới ra nông nỗi như vậy. Cái em chèo đò chống cái đò cười một cách khi dễ. Nếu cả thiên hạ này nó say thì sao ông hấp cả bã, ăn cả men cho say một thể. Cả thiên hạ này nó đục, sao ông vỗ thêm bùn, đập thêm sóng cho nó đục luôn một thể. Mà tội gì mà ông phải chịu cái cảnh như vậy. Nhưng Khuất Nguyên đứng trên bờ mới nói, ta thường nghe rằng cái người mới tắm thì phải thay đồ, cái người mới gội tóc thì phải giặt mũ. Chứ làm sao ta có thể để cái tấm thân của ta thanh tịnh như vậy mà chịu chui vào trong những cái đống đồ dơ bao giờ. Cái ông lão đò nghe vậy cái khinh bỉ, đẩy cái đò đi, lão đẩy cái đò đi vừa trèo vừa ca các bạn. Mà sông thương nước đục, nếu mà cái tại lúc đó trên bờ sông Thương, và nếu mà sông Thương mà nước nó đục, nước nó phù sa nước đục, thì ta thọc cái chân ta xuống ta rửa, Mà nếu như sông Thương nước nó trong vắt, leo lèo thì ta cúi xuống ta giặt cái mũ của ta. Hát như vậy, rồi vừa hát đi xong cười ngất. Rồi Khuất Nhiên đứng trên bờ suy nghĩ rồi nhảy bùng xong tự tử chết. Chị tử chết ngày mùng 5 tháng 5 mới thành ngày.
Tại sao thầy cứ nghĩ là ông không hiểu được cái câu của lão kia nói gì, hay là ông
có thể anh cũng giác ngộ chút, nhưng là anh cũng hiểu, anh nghĩ thấy là xưa nay mình làm trò thối quá cho nên chán đời, lần này phải chán mua chán chúa nữa mà chán đời cho nên tự tử chết, không biết phải làm gì nữa hơn. Ông kia ông hát câu phải nghe cũng phải thoát tục lắm. Không, mà nếu cái sông Thương này mà nó đục á thì mình rửa chẵn, mà nếu nó trong á thì mình giặt cái mũ, và cái mũ đội trên đầu để chứng tỏ cho cái kính trọng. Cho nên nếu nước trong thì mình cúi xuống mình giặt mũ mình và mình đội trên đầu, mà nếu nó dơ giấy thì thọc cái chân mình xuống rửa. Tức là đối với đạo lão thì như vậy, còn đối với đạo nho thì là cương quyết. Đó. Cương quyết là nếu mình đã tắm rồi phải thay đồ, đã gội đầu rồi phải thay mũ. Đó. Không thể nào để cho cái tấm thân trong sạch như mình mà vô cái đống đồ dơ đó là anh khổng. Còn anh kia thì vô sao đâu, nhưng mà tùy theo, hết dơ thì chấn, mà hết sạch thì đâu. Nếu mà đời nó đục như vậy thì mình rửa chấn. Ừ, thì mình sống một cách tầm phào với nó đi, mà nếu nó trong thì mình sống trong với nó đó. Thì mình thuận theo nó thôi, là anh đạo lão cho nên nói vô vi đó, anh đạo lão anh thuận theo thế gian thôi nên anh thuận, nhưng mà anh không nhiễm, anh cũng coi thường thế gian đó. Còn cái anh khổng đó là anh thích làm quan, và anh lão là mới tất cả mình theo đạo lão là mình phủ nhận không có làm quan, không nào chịu làm quan hết, mà anh chỉ có thu đệ tử dạy học trò sống rồi khi đời. Rồi mà xong rồi anh kết luận, anh họ Dương, Dương Chu thì anh kết luận, anh bảo là anh mặc tử chứ không phải mạnh nữa, mặc có một anh nữa, anh đó là bị cả hai bên đều ghét, rồi anh mặc. Mà mặc tử này là thuyết kiêm ái và yêu thương hết mọi người, kiêm là bao gồm ái và yêu, yêu thương hết mọi người, phụng sự cho mọi người. Mặc tử lý luận hay lắm, người ta nói là tại sao ông phải làm mệt mỏi cho thiên hạ nó không cần. Ông bảo tôi đâu bao giờ tôi nghe trong nhà có 10 người mà 9 người lười rồi thì người kia cũng lười luôn. Thì 9 người lười rồi thì người này phải chăm nó, phải chăm lên hơn chứ. Phải chăm lên thêm 9 phần nữa chứ. Mặc tử là cũng nghịch với lại đạo lão. Nhưng mà mặc tử thì nói rằng là để làm lợi cho một người thôi mà dù phải hy sinh thân này ta cũng sẵn sàng. Chứ đừng nói rằng là kia mái, tức là hy sinh hết thảy mọi người. Mặc tử nói vậy. Dương Tử nghe nói xong Dương Chu cười khinh bỉ. Dương Chu bảo để mà tốn một sợi lông thôi mà làm lợi cho cả thiên hạ ta cũng tốn. Uổng.
Mà bạn thấy có làm có được lợi gì không? Tại sao cứ ngày mùng năm người ta kỷ niệm gì
à? Khuất Nguyên, tại vì Khuất Nguyên cũng là một văn hào nổi tiếng, tức là làm thơ làm phú á. Nổi tiếng là một trong cái giới mà văn học á, trong cái giới thơ văn để lại đó thì ông cũng nổi tiếng lắm. Rồi cái con người của ông á thì là một con người sống gọi là sống rất là quang minh chính đại, sống rất là nghĩa là theo đạo Khổng á. Với lại vì sao mà người ta kỷ niệm là người ta kỷ niệm ngay từ cái đương thời đó, rồi nó thành một cái truyền thống, thành cái thói quen. Mà cái thời đó đạo Khổng nó mạnh lắm, mà Khuất Nguyên nó là tinh thần của Khuất Nguyên là tượng trưng cho một tinh thần của một nho sĩ đó. Của một nho sĩ nghĩa là cực kỳ á, cho nên chính vì vậy cái thời đó đạo nho họ tuyên dương. Họ tuyên dương cho nên họ đề cao mấy tay nho ra mà như vậy á. Cho nên họ kỷ niệm thép cũng thành truyền thống đó. Nhưng mà là tại vì ông là một tay mà nho sĩ mà quá khích đó. Nhưng mà ông bị ông lão, mà ông lão nó chỉ là một cái ông chào đò thôi, mà lão là mà mấy anh lão đối đáp với nho thủ hoài à. Tại vì mấy anh lão đối đáp nghe có vẻ nó xả tục lắm, còn mấy cái anh nho cố chấp xong rồi giết mình xong giết người. Mấy anh nho hở ra là kết án người ta có 3 điều đáng chết, rồi hở ra là chán đời để kết án là mình có 3 điều đáng chết. Mấy nho chán như vậy đó. Mấy nho kiểu yêu ly mà bị Khánh Kỳ tha chết rồi anh cảm thấy anh tủi rồi, cái anh nói anh có 3 điều đáng chết cho nên anh phải tự sát, rồi mấy anh kia để cho anh chết. Mấy cái anh nho rồi phải nói, mấy nho là nó nặng cái tinh thần đó, mấy nho
cái mặt
tử
cũng
nó
nặng.
Mặc đó là bị cả mạnh tử chê mà bị cả lão chê nữa, nhưng mà anh cũng đạo đức lắm, anh cũng tốt lắm, anh cũng nhưng mà anh không có nổi, người ta không có theo, người ta chỉ theo một là Khổng Mạnh mà hai là theo lão Trang đó. Còn Mặc chết mau lắm, cái phái của Mặc nhưng mà mặt thì cũng na ná khổng đó, na ná khổng mà khổng chấp nhận, tại vì không theo khổng là một phái độc lập, một phái độc lập do chính ông nó tên là Mặc Địch ông lập nên.
Thật ra đạo là khổng, đạo là như là đạo Phật, đạo nào phát xuất ra đầu tiên là thật trước trong ba đạo đó.
Đạo Lão á, đạo Lão cái lịch sử của đạo Lão nó mập mờ lắm, tại vì chính cái ông Lão Tử đó, ông Lão Tử mà người ta nói là tên thật đó là Lý, họ Lý tên là Đam, Lý Đam vậy đó, người ta không có biết chính xác ông là thời nào, thành ra đạo Lão nó mập mờ, người ta không biết chính xác. Còn đạo Phật với lại đạo Nho, nếu mà nói mà đạo Nho á, tức là đạo gốc, đạo căn bản của truyền thống người Hoa thì nó có lâu lắm rồi, nhưng nên nó đạo Khổng á, tức là từ ông Khổng mà truyền thừa đó, thì ông Khổng mới lại Đức Phật ở đời Chu Chiêu Vương, mà Chu Chiêu Vương tức là mới là tiên đoán có Đức Phật xuất hiện ở bên trời phương Tây á, thì cái thời đó Chu Chiêu Vương cái thời đó đại khái Khổng Tử với Đức Phật cũng xềm xềm gần nhau chứ không có xa. Nhưng mà nếu theo người ta nói bình thường thì có lẽ là đạo Lão trước đạo Khổng nữa, tại vì người ta nói mà ông Lão Tử nó là trước Khổng Tử, nhưng mà người ta không biết chính xác Lão Tử, không có ai có thể nói chính xác cái tiểu sử của Lão Tử là xuất hiện đời nào. Nhưng mà trong sách của đạo Lão ấy, thì có câu chuyện kể Lão Tử đối thoại với Khổng Tử, nhưng mà không, nhưng mà chuyện của đạo Lão là chuyện ngụ ngôn, tức là ngụ ngôn để phỉ báng đạo Khổng, tức là bày ra cái câu chuyện đối thoại giữa hai bên đó. Cái câu chuyện đối thoại giữa hai bên nó toàn là bên đạo Khổng bị te tua không à. Mà thực sự thì nếu mà mình nhìn theo cái lý thuyết đó, thì đạo Khổng bằng đạo Lão đâu, thua đạo Lão hơn, đạo Lão rồi mới tiến tới đạo Phật nổi đối với người Trung Hoa. Tại vì cái đạo Khổng cái nó, nhưng mà đạo Lão thì bây giờ nó suy tàn rồi, nó trở thành bùa chú không à, ếm bùa ếm chú này nó không à. Còn đạo Khổng suy tàn thì thành những cái thứ mà đạo đức giả. Đấy. Còn đạo Phật suy tàn thì nó cũng thành thầy cúng. Khi mà đạo Phật nó suy tàn, nếu mà đạo Phật không có trí tuệ, đạo Lão mà nếu nó không có cái tư tưởng của nó thì nó cũng thành thầy bùa, thầy pháp, thầy không à. Bắt ma trừ quỷ như mấy chuyện xem đó, là thầy pháp. Tức là đạo Lão đó là vẽ cái yin yang âm dương này, xong cầm kiếm bắt ma thì là đạo Lão hết á. Còn đạo Khổng là chỉ có sau này nó tàn rồi thì nó không còn tư tưởng nữa, đạo đức giả không à. Rồi mấy tay mà cứ nói đạo khổng đó. Tức là kiểu mà luân lý gia đình mấy cái không có biết mảy may gì về đạo Khổng, không biết một cái xíu nào. Đúng. Xong rồi chỉ biết chít một số mấy cái mà có lợi cho mình thôi, để mà đàn áp với kẻ dưới chứ không phải để phụng sự kẻ trên. Vâng. Tại vì không ai nghiên cứu, không ai học, không ai biết gì hết, nó từ từ sau nó bị cái xã hội phương Tây này nó xóa đi. Yeah. Cái tư tưởng và tự do của phương Tây này nó đánh tan hết đạo Khổng đi.
Nhưng mà giới trẻ trong Việt Nam thì không biết sao, nhưng mà về ra đây tôi thấy là
cũng tiêu hết rồi. Tiêu hết, chỉ có tài trong nước á, thì may ra nó cũng còn cái truyền thống. Còn mà tụi trẻ Việt Nam mà ra đây rồi đầu óc của nó khác rồi. Mà muốn là có con có cái đầu óc nó cũng khác luôn này. Yeah, nó cũng dạy con theo lối khác rồi. Còn cái lứa cũ nó thì không có biết dạy con cái sao, thì nó chỉ lấy cái Khổng nó thôi. Nhưng mà thực chất họ như vậy nó nhiều hơn nhiều cái mâu thuẫn lắm. Ví dụ như là thầy nói một cái ví dụ thôi nha. Cha mẹ dạy con cái theo đạo Khổng ấy, đạo Khổng nó dạy mâu thuẫn lắm. Ví dụ bây giờ thằng con nào nó ví dụ vậy, thầy hồi xưa sống trong xã hội Việt Nam thì biết, nhiều khi thì ngồi để suy nghĩ rồi thì nói tức cười. Không cho xem, không cho thấy, không cho gì hết, nhưng mà bắt làm. Thầy tự ngồi thầy nghĩ và thầy bảo là quái, mấy người dân theo đạo Khổng kỳ cục. Đó là mấy cái thằng thanh niên bạn bè thì thời xưa nó ví dụ như vậy đó. Thằng nào mà rớt đi một cái tờ báo Playboy thằng nó chết ạ, bố mẹ nó đập chết ạ, chửi cấm hết ạ, nó ví dụ vậy đó. Nhưng mà chửi cấm tức là nhìn nó phải đạo đức lắm, nhưng mà đòi đi tu không cho, bắt phải lấy vợ cho được. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là nếu nó lấy vợ nó còn Playboy hơn nữa. Mà xem mà quýnh chết luôn. Mà nghe mà thằng đó mà không chịu lập gia đình, không chịu gì thì cả nhà súng lại chửi, bắt phải đi lập gia đình thôi. Xong đi kiếm hết đứa này về đứa kia về. xong rồi hỏi mày chịu không, mày chịu không, xong rồi bắt lấy một khi nào mà nó chịu cái là mừng lắm, cả nhà hai họ ăn mừng nổ pháo đung 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 ăn mừng vui vậy mới tức cười chứ. Tôi nghĩ mà bảo là nghĩ mình khổng kỳ lắm, thì ngồi nhưng mà thì nhìn nhiều khác ngày Hàn Sơn, Hàn Sơn thập đắc ở ngoài treo cái bài thơ đó, to tủ chàng vẽ cái chùa Hàn Sơn, vẽ tức cười, vẽ trên núi chùa đó, đâu trên núi đâu, chùa dưới đất, chùa Hàn Sơn đó. Hàn Sơn nó nói đến tên của một người, nó là hai vị tôn giả Hàn Sơn thập đắc, người ta nói là hai vị đó là Văn Thù và Phổ Hiền hóa thân, giả bộ điên điên cùng khùng sống trong chùa làm công quả. Hàn Sơn làm thơ nhiều lắm, để lại cái nguyên cái hào là Hàn Sơn thi tập mà thơ đạo nè. Thầy Nhất Chương chắc còn nhớ một hai bài, thầy cũng biết một hai bài cũng quên lố à. Đó. Nhưng mà trong nó có một bài quên là quên cái âm cái văn, rồi nhớ cái nghĩa của nó thôi. Mình nhớ cái nghĩa nó, cái bữa nó vô tình đứng ở trên chùa Tây Tạng á, trên chùa Tây Tạng trên cái đồi ở Bình Dương á, chùa thì hòa thượng Tịch Chiếu. Cái bữa nó trong xóm có đám cưới, đốt pháo nổ đùng đùng, bà con bắt bản bắt ghế ra ngoài ăn, thì thiên hạ con nít chạy tới bu xem cô dâu chú rể này kia. Trời ơi, rồi mình thấy hai bên người nào nó mặt mày hồ hởi phấn khởi, cái tự nhiên cái bài thơ nó hiện lên trong cái đầu thầy. Hồi đó thì nó gần đấy, bài thơ của Hàn Sơn nói khi Hàn Sơn đi ngang qua một cái nhà làm đám cưới, Hàn Sơn đó là một cái chú tiểu làm công quả trong chùa, điên điên cùng khủng, không ai thèm để ý, nhưng mà là hóa thân của Bồ Tát, vì sau mới biết đi ngang có thấy như vậy. Hàn Sơn làm bài thơ, Hàn Sơn bảo coi chúng sinh nó kìa đó. Chúng nó vì dâm dục mà sát hại chúng sinh, giết chém ăn thịt uống máu, tàn nhẫn vô nhân đạo, đủ thứ, cũng chỉ vì cái sự ái dục thôi đó. Làm bài thơ ngụ ý nó như vậy đó, ngụ ý nó như vậy đó. Rồi thì mình đứng mình nhìn cũng vậy, đùng đùng mà Khổng mà mình lúc như vậy là vui, nhưng mà Khổng thì lên mặt đạo đức chê cả đạo Phật nữa, nhưng mà đạo Phật thì đạo đức cứ thiệt, nhưng mà đạo đức đạo Phật thì khi nào cạo đầu mới vui. Trong khi mình Khổng mà cạo đầu đó, thấy thân nhân cạo đầu, thấy người khác cạo đầu là khóc, khóc là tại sao vậy, thấy trời ơi tội nghiệp quá, từ nay không được ăn thịt nữa, từ nay không được lấy vợ nữa, từ nay không được đẻ con nữa, thấy tội nghiệp quá. Đấy. Nhưng mà lại mở miệng nó nói đạo đức mà, đạo đức mà tại sao lại ăn thịt uống máu chúng sinh, đạo đức mà tại sao lại hành dâm dục đó, mà trong khi đó là anh đồng thời như vậy mà đồng thời anh lên án đạo Phật tùm lum ấy, là anh nói đạo Phật bất hiếu bất trung, đạo Phật cái gì không cho con cái đi tu. Nếu mà mình thực sự đạo đức phải đưa con mình đi tu mừng chết luôn á. Đó. Mà đây đi tu là khóc.
Nói giỏi trong đường
là bất hiếu. Hồi trước mà thầy đi xuất gia mà nó chỉ có bà cụ thầy là bá là chịu chơi nhất á. Tức là không bao giờ khóc cái nào. Ông anh cả thầy bị giết không thèm khóc. Thầy đi tu không có cần khóc, để ngồi đó chứng minh thôi. Ngay cho đến lúc mà hòa thượng bổn sư thì bắt hai cái ghế và nói bà cụ thì ngồi và nói là thầy lạy ba lạy đền ơn xong. Ông hòa thượng nó từ nay trở đi nó hết phải là con ông bà, nó là con tôi. Từ nay trở đi nó không phải là họ Nguyễn, nó là họ Thích, nó là con tôi. Bây giờ lại ba lại cuối cùng. Đó. Còn cái thầy cũng đảnh lễ. Ông bà cụ thì ngồi, ông bà cụ thì bắt ngồi, bắt có một cái gì gọi là xúc động khóc hay cái gì nữa. Mà mấy bà gì thầy đứng đó chứng minh khóc. Bà cụ thì bắt con rầy. Rồi hồi ông anh thì bị giết đó. Có mấy bà gì thì đến khóc ôm bà cụ thì ôi chị ơi ôm khóc cái bà cụ thì mới bắt người ta là cô ôm lại khóc cái gì, bà cụ thì mấy người bà gì thì ôm bà cụ thì mới đứng thỏng tay bình thường, xong rồi nói cô đến đây cô an ủi tôi, cô đến đây cho tôi an ủi cô. Thế mấy bà gì thì cụt hứng hết dám khóc tiếng khe. Bà nói, ủa cô tới cô an ủi tôi hay là cô tới cho tôi an ủi cô, cái tiếng khe ấy là mà không khóc là không khóc. Tại bấm vào Đức Phật dạy là không khóc, niệm Phật thôi, không khóc mà cụ này đứng đắn.
Bây giờ thầy...